Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta nói rằng là no one is an island, không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống là sống với, chúng ta sống là sống cùng, có phúc cùng, có họa cùng. Chắc không? Chắc không? Thì vậy thì nói to lên: có phúc cùng, có họa cùng, chứ không phải là có phúc thì mình hưởng mà có họa thì người ta chịu. Thường là người ta như vậy đấy. Khi mà có phúc thì tôi chỉ muốn mình tôi hưởng mà thôi. Thí dụ hai ba cửa hàng bán với nhau, mình bán đắt hàng, mình có muốn người bên cạnh bán đắt hàng không? Nói thật lòng đi, có không? Không. Chỉ muốn mình độc quyền thôi, cho nên là người ta mới dương cái bản là độc quyền. Có nghĩa là chỉ mình mới bán được cái này thôi, không muốn cho ai bán, mà có ai khác mà bán, có ai khác mà chia là ta không vui tí nào. Có đúng không? Và bắt đầu người ta cạnh tranh là mình phải hạ giá xuống để mà câu khách. Rồi mình khi mà câu khách rồi, mấy cái cửa hàng chung quanh nó dẹp hết rồi, thì mình bắt đầu mình lại nâng giá lên vì mình độc quyền. Có đúng thế không? Có đúng không? Cho nên con người ta sống ích kỷ, sống không có lòng thương xót, lúc nào cũng chỉ muốn là có phúc thì mình ta hưởng, có họa thì người khác chịu. Họa mà hưởng cái gì bà? Họa cái gì mà hưởng? Nhưng mà anh chị em thấy rằng là khi mình sống là sống chung, sống là sống với, sống là sống cùng. Cho nên một người làm cái điều phúc thì không phải chỉ người ấy được hưởng, mà khi một người làm điều phúc thì những người khác cùng được hưởng. Có đúng không? Tôi ví dụ như là bây giờ một người mà đem đến đây mà tặng anh chị em mình mỗi người một cái quạt, thì có phải là chỉ có người đó được hưởng không? Không, mà tất cả chúng ta đều được hưởng. Ai có quạt giơ lên. Có phúc cùng. To lên, có phúc cùng. Có phúc cùng. Rồi có họa cùng chịu đội, chịu đội đầu đó. Có họa cùng. Có phúc cùng. Có họa cùng. Đúng không? Đúng không? Đúng không? À, khi mà cái họa nó đến thì mọi người cùng chịu. Đây tôi được ví dụ là nếu có một người làm điều tốt thì cái tốt ấy nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người và mọi người được hưởng cái tốt ấy. Tôi ví dụ là một người tốt mà đến tặng cho chúng ta mỗi người một cây quạt này thì tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng cái tốt ấy. Có đúng không? Một mình người ấy tốt, người ấy có lòng tốt, nhưng mà chúng ta được hưởng nhờ lòng tốt của người ấy. Ở đây có nhiều người làm điều tốt mà anh chị em không biết. Không phải là người ta phải cho cái gì mới là tốt. Anh chị em thấy cái nhà thờ có sạch không? Trả lời, nhà thờ có sạch không? có sạch, có phải tự nhiên nó sạch không? Không, mà phải có người quét, có người lau, có người chùi. Vậy thì sau thánh lễ vẫn có những người âm thầm lau nhà, quét nhà, chùi nhà thờ. Thì một người làm điều tốt mà cả nhà thờ được hưởng điều tốt, đúng không? Đúng không? Rồi cũng cái chuyện đó mà cái người vô ý thức, cái người sống ích kỷ đến đây ăn uống rồi ném đầy ra nhà thờ, đầy ra giáo điểm, thì cái rác đó nó làm cho cả nhà thờ mọi người cùng bị chịu cái bẩn thỉu đó, có phải không? Phải không? Bây giờ một người mà vô ý thức cầm nguyên chai nước đổ ra nhà thờ này thì ai đi ngang qua té bịch 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 bịch, có phải là một người làm xấu mà mọi người cùng chịu? Có không? Có không? Rồi nhiều cái ví dụ mà anh chị em thấy, cứ một người làm điều tốt thì cũng nhiều người được hưởng cái tốt ấy, và một người làm điều xấu thì nhiều người khác bị ảnh hưởng bởi cái xấu ấy. Ví dụ đang có một lu nước sạch, mọi người đến uống nước lòng thương xót rất sạch, nhưng mà một người vô ý thức cầm nguyên cái ca bẩn, thay vì phải rửa cái ca nước thật sạch mà múc, thì người ấy lấy cái ca bẩn của mình múc vào nước lòng thương xót, và cái cả cái lu nước ấy còn sạch hay bẩn? Bẩn. Và chúng ta nếu mà uống thì phải uống nước sạch hay nước bẩn? Sạch ở đâu mà ra? Nguyên cái lu nó chơi cái ca bẩn vào đó rồi thì cả cái lu bẩn lấy nước đâu mà ra mà sạch mà uống nữa. Cho nên tất cả cùng phải chịu là uống nước bẩn, chỉ vì một người đã đem cái ly bẩn ném vào trong cái nước sạch, mà cả cái nước sạch ấy bị bẩn, rồi những người khác cũng chịu bẩn. Thấy chưa? Tôi đưa ví dụ nữa, cứ nhiều ví dụ là anh chị em sẽ thấy rất rõ. Cái đường đi sáng nay anh em chúng tôi mới họp, anh em ban trật tự mười mấy người, và anh em nêu lên những cái khó khăn và những thuận lợi trong việc giữ trật tự. Thì ai cũng thấy là giữ trật tự rất là khó. Người hiền nhất về đây rồi cuối cùng cũng trở thành người khó tính. Tại vì sao? Vì những cái người mà giữ trật tự, tôi ví dụ cả 100 người đang xếp hàng như thế này, nó đều nó hài hòa, mọi người đều làm điều tốt thì tất cả cùng được hưởng điều tốt. Nhưng mà có một người ngang bướng chạy lên ở đâu đó, nhào vào giữa, xen vào giữa, thì làm cho cả cái hàng đang xếp bị rối loạn. Những người khác có chấp nhận không? Không. Chúng tôi đang xếp hàng mà đâu anh chạy vô như vậy. Rồi người giữ trật tự có thấy vậy có chấp nhận không? Cũng không. Mời anh đi xuống, mọi người đang xếp hàng sao mà anh nhảy vô? Thì cái anh này nếu mà biết làm điều sai đi trở về chỗ thì nó yên ổn, mọi người được hưởng cái trật tự. Nhưng mà anh ta ngang bướng gây rối trật tự, cãi, thế là mọi người xúm lại, nói tới nói lui, nói ra nói vào, anh giữ trật tự cũng không kiềm chế được, cũng to tiếng, thế là hai bên to tiếng. Mấy người khác thấy vậy nghe lại cái gì đấy, cái gì đấy, thế là xúm vào, ai cũng xúm vào xúm vào, bỗng chốc mất bóp rồi. Hóa ra là nó gây rối trật tự để cho cái người đồng bọn với nó, mình xúm vào, mình coi, mình nghe cái gì đấy là hai ba cái cô đang đứng khoanh tay rất nghiêm trang, không cần cái gì đấy biết là cái gì rồi mà khoanh tay nghiêm trang, tôi xúm vào cứ vậy rút bóp. Rút bóp kinh mừng Maria vì cuộc khổ nạn đau thương lấy một cái bóp, cứ như thế. Anh chị em thấy không? Cho nên là một người làm điều xấu thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người khác, và một người làm điều tốt thì những người khác cũng được hưởng những cái điều tốt ấy. Rồi đi lên đặt tay cầu nguyện, chúng ta chỉ có một lối vô và một lối ra. Bỗng có một bà gần một tạ đi ngược lại, mà cái lối đi thì chỉ vừa một người đi, mà bà là một tạ rồi thì còn chỗ nào mà đi. Bà đi ngược chiều thì cái người đi ra có ra được không? Không ra. Mà một người không ra được thì 10 người không ra được, và tôi càng đặt tay bao nhiêu thì người ta càng không ra được, và nó bị tắc nghẽn chỉ vì một mình cái bà đi ngược chiều. mà nói bà trật tự ra bảo bà ơi, bà này cái lối này là lối ngược chiều, bà đi như vậy thì người ta làm sao người ta ra được, bà cứ đi mày làm gì bà. Ta thấy rõ ràng là chỉ một người là mất trật tự thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác. Anh chị em thấy không? Cho nên đến giáo điểm tin mừng này, cứ một người làm điều tốt thì những người khác cũng được hưởng những điều tốt ấy. Anh chị em đến cứ thấy rác là nhặt. Tôi nói với 10 anh em trật tự sáng nay họp là cứ thấy rác là nhặt, cứ thấy rác là nhặt. Mình cứ nhặt rồi riết mình sẽ làm gương sáng cho người khác. Một ông bảo, ông là 70 tuổi, ông cũng tình nguyện con xin xung phong làm vệ sinh. Tức là ông cứ lễ xong là ông đi, ông cứ rác ông nhặt lối đi và bên hông này, ông cứ nhặt suốt bao nhiêu tháng trời này, gần 2 năm này, cứ lặng lẽ mình ông nhặt rác. Và nhờ vậy mà cái đường đi của chúng ta mới được sạch. Nhưng mà rồi nếu những người khác không ý thức là cũng xả rác ra thì cái đường đó lại bị dơ. Một người làm tốt, những người khác được hưởng. Một người làm xấu thì tất cả chúng ta phải chịu cái hậu quả của việc xấu. Một người làm điều tốt thì chúng ta được hưởng nhờ cái hiệu quả của cái điều tốt. Một người làm điều xấu thì chúng ta chịu cái hậu quả của cái điều xấu ấy. Điều mà Thánh Phaolô trong bài đọc 1 nói với chúng ta thì Roma, bởi tội của một người, tội không vâng lời của một người mà tất cả chúng ta phải chịu cái hậu quả, cái hình phạt là mất hạnh phúc đời đời. Có biết ai gây ra không? Ông nào? Ông Eva. Ông Adam và bà Eva. Bởi tội của một người, tội không vâng lời của Adam, tội không vâng lời của Eva, không vâng lời mà con cháu, mà tất cả chúng ta phải chịu cái hậu quả ấy là mất hạnh phúc đời đời, mất nước thiên đàng, phải đau khổ, phải bệnh tật, và cuối cùng là phải chết. Ta thấy ghê gớm. Cái tội nó gây cái hậu quả khủng khiếp lắm. Cũng giống như là một cái chàng nào mà nó mát mát, nó điên điên, hoặc nó bị thất tình, nó tự nhiên người ta đang là đang ngồi trong lớp học như vậy, bỗng nó vô nó lấy súng nó bắn một chàng nó ria như vậy, thì chỉ vì một người bị thất tình hoặc là thất trí mà bao nhiêu em học sinh bị chết oan, có không? Rồi một cái ông Hồi giáo quá khích, ông ấy ôm bom vào, ông ấy hiểu, nghĩ là phải giết những người khác để được lên nước trời. Ông ấy ôm bom vào cả một cái siêu thị, người ta đang là đông người mua như vậy. Ông ôm bom và ông kích hoạt chất nổ và ông nổ banh xác. Có phải mình ông chết không? Không, mà kéo theo bao nhiêu người khác cũng phải chết lây, chết oan. Cho nên Kinh Thánh nói với chúng ta rằng bởi tội của một người mà bao nhiêu người phải chết, phải mất hạnh phúc thiên đàng. Nhưng hallelujah, mạnh lên, hallelujah, giơ cái quạt cao lên, hallelujah, hallelujah. Biết tạ ơn Chúa vì cái gì không? Tôi nói nhưng xong rồi hallelujah, tạ ơn Chúa. Nhưng là nhờ có cũng một người nhờ vâng phục mà tất cả chúng ta được cứu. Bởi tội một người không vâng phục mà tất cả nhân loại mất hạnh phúc thiên đàng. Mà hallelujah là cũng vì nhờ một người vâng phục mà tất cả chúng ta, những người tin vào người ấy đều được cứu. Ai là người vâng phục? Chúa Giêsu vâng lời và vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Đức Giêsu phận là một vị Thiên Chúa mà không giành lấy cho mình chức vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã từ bỏ ngai vàng ấy, vâng lời Thiên Chúa Cha đến làm người chết, vâng lời đến chết, chết trên thập giá. Và chính vì thế mà Thiên Chúa tôn vinh Đức Giêsu Kitô lên làm Chúa, và tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô cũng được cứu độ, cũng được hạnh phúc thiên đàng. Chính vì vậy mà mới hallelujah, hallelujah. Vì vậy mà anh chị em đến đây là chúng ta đến với một đấng đã vì vâng lời Thiên Chúa Cha. Mà Thiên Chúa Cha trao ban con một của Ngài cho anh chị em mình, cho chúng ta, ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, ngay lúc chúng ta vì hậu quả của tội nguyên tổ mà mất hạnh phúc thiên đàng. Rồi cái tội ấy nó cứ kéo lây ra. Này, tôi hỏi anh chị em, tội dễ lây hay là phúc dễ lây?
Tội
dễ lây hay phúc dễ lây?
Tội.
Bây giờ trong nhà thờ chỉ cần một người nói chuyện thôi là tất cả sẽ nói chuyện, có đúng không? Một bà thế là cả nhà thờ cùng nói chuyện. Rồi để đây một cái rổ bánh rất là ngon, rất là thơm, mọi người nhìn không ai bốc, nhưng mà bỗng một người bốc thì những người khác cũng bốc, đúng không? Nhào lên thi nhau bốc nhanh lắm. Nhưng mà ta thấy rác nhà thờ, một người nhặt, mấy người khác có bắt chước nhặt không? Ngu gì, có đúng không? Đó, mà tiền rớt, một người nhặt, mấy người khác có nhặt không? Nhặt không? Ngu gì không nhặt. Trước thì ngu gì mà nhặt, rác thì ta bảo ngu gì mà nhặt, nhưng mà tiền thì ta bảo ngu gì không nhặt. Vì thế mà cái sự dữ, cái sự xấu nó ảnh hưởng ghê gớm lắm, nó gây cái hậu quả tàn ác, tàn phá lắm thưa anh chị em. Mà cứ một người làm điều xấu là những người khác đua nhau làm điều xấu, đi phục vụ hoàn toàn vô vị lợi, không có ai nghĩ gì cả. Nhưng mà chỉ trong nhóm có một người có ý đồ xấu, muốn vụ lợi, muốn bòn góp, muốn nhặt, muốn tư lợi, thế là những người khác bị ảnh hưởng liền. Ê, coi kìa, nó lấy được, ngu gì mình không lấy, phải không? Mình đang phục vụ hoàn toàn là vô tư, nhưng mà bỗng thấy thằng kia nó phất lên, nó phất quá. Ủa sao mình phục vụ thằng nào cũng nghèo mà tự nhiên sao có thằng nó phất? Vậy là chắc nó làm cái gì đây nó mới phất. Coi nó làm cái gì. À, nó làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, cho nên nó có tiền nó mới phất như vậy. Mình có làm theo không? Làm theo không? Ngu gì không làm theo. Nó làm vậy nó giàu, còn mình cứ phục vụ chân chính, bao giờ mới giàu được? Cho nên phục vụ phải xoay sở, phải khéo léo, phải bòn góp là nó nên giàu. Cho nên một cái người làm xấu nó sẽ kéo theo cả nhóm làm xấu. Một người làm bậy nó kéo theo cả bầy làm bậy. Một người mà làm điều tốt, những người khác có bắt chước không? Một người làm điều tốt, những người khác có bắt chước không? Khó. Một người nhặt rác thì cứ để cho nó nhặt. Tôi nhìn thấy rõ, anh chị em nhặt rác lên dùm cái, có hai ba bà đứng lên nhặt, mấy người khác cứ ăn, cứ nhai, cứ vui hưởng, không hề động lòng, không hề cảm thấy áy náy, không hề cảm thấy là kỳ quá, không hề. Nó lạ với đất. Chứ cái tội nó lấn vào con người, nó làm cho con người dần dần mất hết cái ý thức là cái điều đó là sai, cái điều đó là quấy, điều đó là bệnh. Họ làm điều bệnh giết rồi họ thấy là đúng, phải không? Cũng giống như cái ông nhậu, ông ấy nhậu riết rồi ông say rồi ông có thấy rằng say là sai không?
Ta đâu có say, mày say đâu mà say.
Cứ suốt ngày tao đâu có say, rồi con còn thấy rằng mình say nữa không? Không còn, vì là lúc nào cũng say rồi. Cho nên Chúa mới bảo là các con phải tỉnh thức là như vậy. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người các con hãy quạt sang cho người bên phải cho tỉnh đi ngủ bây giờ. Quạt sang người bên phải các con hãy quạt sang người bên trái các con hãy. Rồi nếu không có thì chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay á. Ai không có quạt thì chị em cầm cuốn tập san này nè, quạt sang người bên phải. Tập san có không? Ai cũng có mà. Quạt có không? Có. Mình quạt sang người bên phải nhắc nhở các con hãy. Ôi giời, ngủ hết rồi tảng tha. Mạnh lên các con hãy. Bên trái các con hãy. Đằng sau các con hãy. Đằng trước các con hãy. Quạt cho mình và chúng ta cũng hãy. Gớm bà quạt cho bà thì bà quạt nhiều vây. Rõ ràng ta vẫn cái có phúc thì mình ta hưởng, có họa thì thằng khác chịu. Khó là cái mình dám đưa tay ra quạt sang cho người kia. Có cái quạt ngu gì không quạt cho mình mà lại quạt sang cho người kia là sao? Mà chúng ta thấy chỉ cần một người quạt sang cho người bên cạnh, người khác cũng quạt sang cho người bên cạnh, tất cả chúng ta cùng mát. Thấy chưa? Có mất mát gì đâu. Mà cứ làm thì sợ mất. Mà có mất mát gì đâu. Không mất nhưng mà lại rất mát. Đúng không? Hãy làm thử coi. Bên phải các con hãy thấy mát không? Trả lời thấy mát không? Quay sang bên trái các con hãy mát không? Quay đằng trước các con hãy mát không? Đằng sau các con hãy mát không? Tất cả chúng ta cùng trả lời tất cả chúng ta cùng mát chứ còn gì nữa mà không mát. Mát quá đi chứ. Có thấy trà mát không? Có thấy trà mát không? Thì thưa anh chị em, bảo thứ gia có mà sao trà mát? Tại sao có quạt điện? Thì chúng ta thấy rằng là khi mình tỉnh thức để mình nhận ra rằng là mình làm một cái điều tốt thì nhiều người khác được hưởng điều tốt, mà mình làm cái điều xấu thì những người khác sẽ chịu cái điều xấu đó. Mà Thánh Phaolô nói rằng là giữa cái tốt và cái xấu, tôi vừa mới nói với anh chị em là cái xấu nó dễ lây lắm, mà cái tốt thì nó khó mà làm cho người ta bắt chước, vì cái lòng ích kỷ, cái tội lỗi nó ăn sâu vào trong con người. Cái tội ích kỷ, cái tội tham lam, cái tội ham muốn nó ăn sâu vào trong máu của con người rồi. Cho nên phải có một đấng lấy chính máu của mình ra. Tội lỗi nó ăn sâu vào máu của mày rồi thì tao sẽ lấy máu của tao ra để mà rửa sạch cái đó. Anh chị em thấy ghê gớm như vậy đó. Phải lấy máu mà trả bằng máu. Vì tội đã ăn vào máu của con rồi thì ta, Thiên Chúa của con, cũng sẽ lấy chính máu của ta mà rửa sạch tất cả tội lỗi của con. Và Phaolô nói một cách rất là mạnh mà chúng ta nghe phải thấy rằng là mình vững lòng tin hơn. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Ở đâu tội lỗi càng đầy tràn, tội lỗi càng đầy tràn. Có lúc chúng ta đâm ra thất vọng, sao mà nhìn tới nhìn lui toàn thấy tội lỗi không vậy. Nhìn thấy bên trái cũng chém giết, nhìn sang bên phải thì đánh nhau, nhìn sang đằng trước thì ghen tị, nhìn thấy đằng sau thì thấy ghen tuông. Ở ngoài đời người ta đã ghen tị ghen tuông rồi, vào trong đạo có hết ghen tị ghen tuông không? Cũng đầy dẫy rồi. Thôi ở ngoài đời chán quá, thấy toàn ghen tị ghen tuông, bèn đi tu. Vào trong nhà dòng có thấy ghen tị ghen tuông không? Cũng đầy tràn rồi. Mình đi ra ngoài đường thấy người ta ganh tị ganh tuông, vào trong nhà thờ còn ganh tị ganh tuông không? Có. Và chính khi anh chị em đến đây, cái ganh tị, cái ganh tuông ấy của anh chị em, tội lỗi đầy tràn ấy, nhưng ân sủng lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa càng chan chứa hơn. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu mạnh hơn tử thần. Tình yêu mạnh hơn tội lỗi. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì lòng thương xót càng chan chứa. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: con à, một bữa Faustina, vị thánh của lòng thương xót, buồn lắm vì thấy mình yếu đuối, vì thấy mình tội lỗi, vì thấy mình bất xứng. Chúa nói: con đừng sợ, đừng thất vọng, đừng ngã lòng. Tâm hồn con, cái vực thẳm tâm hồn con càng sâu thẳm bao nhiêu, cái sự khốn nạn của con càng sâu thẳm bao nhiêu, thì lòng thương xót của ta còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Cho dù tội lỗi của con, tâm hồn của con, mà tội lỗi của con bằng tất cả tội lỗi của nhân loại cộng lại, thì lòng thương xót của ta còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Chính vì thế mà ta thấy ở đây bao nhiêu lần có linh mục ngồi tòa giải tội là bấy nhiêu lần có những hối nhân đến xưng tội. Rõ ràng tình yêu đã thắng được sự chết, tình yêu đã thắng được tội lỗi. Người ta đến đây nghi ngờ, người ta đến đây ngờ vực, người ta đến đây chưa tin, nhưng mà rồi đến đây tình yêu lòng thương xót của Chúa đã chiến thắng và làm cho người ta phải quy phục, người ta chạy đến với tòa hòa giải. Các linh mục ngồi tòa giải tội nói ngồi đây sướng lắm. Biết bao nhiêu là con người 60 năm, 50 năm, 70 năm bỏ Chúa vì họ quay về họ xưng tội nhiều lắm cha Long ơi. Sướng lắm, đến đây thì xa, đến đây thì vất vả, đến đây thì thiếu thốn mọi phương tiện. Thậm chí mà có những cha khách đến đây bảo thưa cha chịu khó xuống bếp rửa chân rửa mặt rửa tay, con chẳng có phòng khách cho ai cả, phòng con cũng chẳng có, mời cha vào con còn xấu hổ hơn, tại vì phòng con là phòng áo, phòng con là cái nhà kho, mà giờ vô đó thì xấu hổ hơn. Thôi cha chịu khó xuống nhà bếp, đến chỗ nào, nhà xứ nào, nhà dòng nào cũng tối thiểu có một phòng khách cho các cha, phòng khách cho những người đến đây để có cái giường, có cái chỗ rửa mặt, có chỗ vệ sinh. Đến đây giáo điểm tin mừng, các cha cũng phải chui vào nhà bếp cũng cùng với anh em trật tự vệ sinh, rửa chung một cái phòng, rửa chung một cái nhà vệ sinh, đi chung một cái phòng hết tất cả. Thưa anh chị em, nhưng mà các cha nói rằng là nó sướng ở cái chỗ là đúng ở đây thấy nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa. Nào, bên trái là tội lỗi, bên phải là ân sủng nha. Ở đâu tội lỗi càng nhiều, bên phải là càng, bên trái là càng nhiều. Ở đâu tội lỗi
càng nhiều.
Nói mạnh lên cho các thằng tội nó chạy đi. Ở đâu tội lỗi
càng nhiều.
Ở đâu tội lỗi
càng nhiều.
Quay sang bên phải thì ân sủng của Thiên Chúa càng tràn chứa. Ở đâu tội lỗi đầy tràn, bìa đầy tràn đi nha. Ở đâu tội lỗi đầy tràn thì ân sủng Thiên Chúa càng tràn chứa. Ân sủng Thiên Chúa càng ở nơi đâu có tội lỗi, tội lỗi đầy tràn, ân sủng tràn chứa, nó đầy nó tràn, nhưng mà ân sủng bao phủ nó tràn chứa hơn tất cả tội lỗi. Phao-lô nói như vậy mà chúng ta phải tỉnh thức mới nhận ra điều đó, tỉnh thức để nhận ra rằng biết bao nhiêu con người tội lỗi đến đây họ đã được ân sủng của Thiên Chúa tràn chứa, chữa lành bệnh tật thân xác, chữa lành bệnh tật tâm hồn. Chúa không chịu thua, Chúa không chịu thua sự dữ, Chúa không chịu thua ma quỷ. Chúa đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ bằng cái chết trên thập giá, bằng sự vâng phục của Ngài. Vì sự không vâng phục của một người mà tất cả chúng ta phải chết, thì cũng nhờ sự vâng phục của Đức Giêsu Kitô đứng giàu lòng thương xót mà tất cả chúng ta ngày hôm nay được cứu, được sống, được hưởng hạnh phúc đời đời. Nếu ta biết luôn luôn tỉnh thức, vì không biết ngày nào giờ nào Chúa đến. Cho nên quay sang bên phải có thấy Chúa không? Tỉnh thức quay sang bên phải có thấy Chúa không? Quay sang bên trái có thấy Chúa không? Nhìn xuống đất có thấy Chúa không? Nhìn lên trời có thấy Chúa không? Nhất là ta nhìn sang những người bên cạnh. Nếu ta tỉnh thức mà ta phục vụ anh chị em của mình, bất cứ ngày nào giờ nào ông chủ về thấy ta đang tỉnh thức. Tỉnh thức không phải là cứ đứng, đang tỉnh, đang thức, đang tỉnh, đang thức. Không phải, không phải tỉnh thức là thái độ thụ động, mà tỉnh thức là thái độ sống tích cực, sống năng động, là hăng hái mà phục vụ. Nếu ông chủ trở về thấy ta đang quét nhà, nếu ông chủ trở về thấy đang làm vệ sinh, nếu ông chủ trở về thấy đang chùi nhà vệ sinh, nếu ông chủ trở về thấy ta đang nhặt rác tại giáo điểm, thì ta thấy không có ông chủ trên trần gian nào mà làm câu chuyện là đi lại hầu hạ cái người đầy tớ, có không? Trả lời, trần gian này có ai đi, ông chủ đi lại hầu hạ đầy tớ không? Không. Cho dấu ông chủ trở về mà thấy thằng này nó đang quét nhà thì mày cứ tiếp tục quét nhà cho tao, vì mày là đầy tớ nha con, có đúng không? Nếu mà ông chủ, bà chủ về mà thấy con sen, con giúp việc là đang giặt đồ cho bà thì vẫn cứ tiếp tục mà giặt đồ cho bà, chứ ở đó mà lại cho lên bàn rồi lại chủ lại đi lại hầu hạ cái người đó, chỉ có Chúa của chúng ta mới làm công việc đó. là nếu ta hầu hạ phục vụ anh chị em mình thì Chúa sẽ hầu hạ phục vụ chúng ta. Chúa, ông chủ sẽ đi lại để người ấy vào bàn ăn và đi lại hầu hạ người đó. Nếu ta dám dấn thân hầu hạ phục vụ anh em mình, dấn thân thực hành lòng thương xót, thì ngày mà ta về với Chúa, Chúa sẽ rước ta về hưởng hạnh phúc thiên đàng, và ta được phục vụ hầu hạ trên nước thiên đàng. Thưa anh chị em, có một ông chủ nào mà dám quảng đại như vậy không? Có một ông chủ nào giàu lòng thương xót như vậy đâu? Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Anh Tư còn thức, còn thức hay ngủ rồi?
Dạ thưa cha, con thức.
Thức không?
Thức.
Rồi thức thì kể mọi người nghe coi được ơn gì.
Dạ thưa cha, con là du xe Hoàng Quốc Trường thuộc giáo phận Vĩnh. Thưa cha, cách đây một tháng thì con đã đau bánh đứt dây chằng á cha. Đi bị đứt dây chằng chân trái á.
Rồi
con đi khám bệnh viện Chợ Rẫy nói là bị đứt dây chằng. Thì nói mổ là phải mất khoảng 30 triệu. Thì con này vợ con mới nói thôi đi cha Long này xin ơn này, cha cầu nguyện cho. Thì con đã tới đây thì cũng nhờ cha đặt tay đến đầu gối con thì con về lành đi được. Rồi thưa cha là cách thưa cha cái ơn thứ hai đó là có con em gái con cậu á là bị ung thư mà trường ngoài Hà Nội cũng hết mấy trăm triệu á, mà không lành không đi được. Thì có nhờ con là gửi tin nhắn đấy, nhờ cha cầu nguyện. Thì con đã gửi tin nhắn và cha đã hồi ấm lại cho con. Thì mấy bữa thì em đã đi được và đã về nhà đã cầu. Và cách đây nửa tháng thì bố của em và em đã vào đây tạ ơn Chúa và cảm ơn cha là em đã lành bệnh. Thưa cha,
em ấy tên là gì?
Dạ thưa cha là Dương Thị Mỹ Nhi. Dạ thưa cha con xin hết.
Hallelujah. Nhớ bên phải, bên trái là đầy tràn, bên phải là tràn chứa. Ở đâu tội lỗi mạnh lên, ở đâu tội lỗi ở đó ân sủng, ân sủng của Thiên Chúa thì ủa cho nhẽ không biết làm hay sao. Ân sủng của Thiên Chúa thì tràn chứa. Nơi nào tội lỗi, nơi nào tội lỗi thì ân sủng Chúa càng. Anh chị em hãy nhớ câu đó để mình sống vui, sống bình an, sống hạnh phúc. Cho dù là ung thư, cho dù là đứt dây chằng, cho dù là thế nào đi chăng nữa, càng tội lỗi, càng đau đớn, càng bệnh tật thì ân sủng của Thiên Chúa càng chan chứa bấy nhiêu. Đây, gửi cho em gái, em họ của con này.
Dạ, em họ.
Em họ, cái máy 365 bài giảng nha. Nó không lên đây được, nó bị bệnh ung thư, được chữa lành mà nó không lên đây được. Để con gửi dùm cho nó, còn cho tặng cho con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời hai bạn. Rồi hai bạn là gì của nhau?
Dạ thưa cha là con ngoài xã hội thì chưa phải là xã hội thì là vợ chồng, mà trong giáo hội chưa phải là vợ chồng. Dạ vâng.
Dạ, thưa con một tràng pháo tay chúng ta chào mừng hai bạn này. Bạn được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha là cách đây một tháng là con có bị con đi làm xây dựng nó ngã ráo, con ngã ráo thì bị gãy cái tay này. Đi bác sĩ khám bảo 3 tháng mới khỏi. Thì con cố tình con tháo bột 15 ngày thì thứ ba tuần trước con xuống á, con xin cha làm phép lành thì Chúa đã chữa lành cho con. Bây giờ con làm bình thường, được nặng bình thường, không được gì. Dạ vâng.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Phaolô Phạm Ngọc Nam, ở giáo xứ Vận Thành Giáo Hoặc Thái Yên, tỉnh Thanh Hóa, giáo phận Thanh Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 26 tuổi.
26 tuổi.
Dạ vâng.
Làm nghề gì?
Con làm nghề xây dựng thôi ạ.
Rồi con được ơn gì nữa không?
con xin làm chứng cho một anh nữa là anh nó là bên ngoại đạo. Hôm trước thì có một mình anh ở nằm ở trong phòng ấy, thì thủy triều nó lên ấy, thì cái ổ điện để bên dưới cái nền nhà này nó ngập lên, cái ổ điện nó ngập lên cả quạt luôn, nhưng mà không được gì hết. Anh nằm ở dưới nền đất nên nước ngập cả người cả cái ổ điện đấy, nhưng mà may là ông anh bảo có Chúa cứu nên bây giờ ông nhờ em nhờ có ơn xuống làm chứng cho Chúa, tạ ơn Chúa.
Còn con
thưa cha và cộng đoàn, là con là Nguyễn Thị Thu, con ở Thanh Hóa, con là bên Lương ạ. Tại vì từ con lên anh này chơi thì con có nghe đài ạ. Và nghe đài về con tin vào lòng thương xót, thì con có cái chân đầu gối này con đau mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà ngày trước là chỉ có đi siêu âm mới đi chụp, người bác sĩ bảo là không có bị viêm khớp gì ạ. Nhưng từ năm 2013 tự dưng nó sưng to đi ạ. To mà thành mổ, con đi mổ thì bác sĩ bảo là không, bảo bị áp xe. Chứ dần dần năm nào con cũng vậy, từ năm 2014 dần dần đến nay là trên một năm hai lần là con đi mổ. Con lên anh đi chơi nghe đài thì con hai anh rủ ở đây đi làm, thì đến với xuống đây giáo điểm tin mừng là lần thứ ba. Từ hôm con đến đảo giáo điểm tin mừng hôm 15 mà Đức Mẹ Chúa Trời thì con không thấy đau và cũng không mở, không phải mổ, không phải uống thuốc gì hết ạ. Thì lúc bây giờ con chân con khỏe, đau không đau cái gì, cũng không phải mổ, không phải uống thuốc ạ. Vâng, con tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn hãy cầu nguyện cho con ạ.
Bây giờ con đi lại được chưa?
Đi lại và con làm khỏe lắm mà, giờ không phải mổ ạ.
Đi thôi.
Dạ, vâng. Cháu ơi.
Hallelujah. Một người ngoại đạo nói là đến ngày 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ Chúa Trời. Lễ là Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8. Lễ Đức Mẹ Chúa Trời, Đức Mẹ Chúa Trời là lễ Mẹ Thiên Chúa, là ngày 1 tháng Giêng. Thưa anh chị em, mà rồi chúng con có tính là mình thành vợ chồng trước mặt Chúa với giáo hội qua bí tích hôn phối không?
Dạ con vẫn muốn thôi. Vâng có. Con muốn phải trước mặt giáo hội, trước mặt Chúa phải thế nào mới làm được vợ chồng thôi chứ con. Dạ.
Đúng rồi, mà bây giờ con thì là không có đạo, vậy con có muốn là theo đạo không?
Dạ con có. Ừ.
Dạ. Con muốn lấy anh không?
Con nói chưa có, nhưng mà tại vì con nhìn cha và cộng đoàn này, tại vì anh nó cũng hay trẻ.
Hả? nghe chưa đây, nghe gì chưa?
Dạ con nghe rồi.
Rồi bây giờ con quyết định sao?
Dạ mà con cũng từ hôm trước con nhắn tin cho cha ấy, thì xin cha cho bà cộng đoàn cầu nguyện cho con bỏ được rượu bia thì thì đến giờ là con cũng bớt được rồi, con không uống được. Ví dụ như một ngày nào con cũng uống, nhưng mà giờ một tuần con uống một lần mà uống ít lại, dần dần thấy con bỏ thôi.
Thưa chị em, trước một ngày với ngày nào cũng uống, ngày nào cũng uống một lít, còn bây giờ là một tuần mới uống một lần mà uống ít đi, mà con dần dần sẽ bỏ. Đấy, một người thực sự mà có thành tâm thiện trí tỉnh thức là như vậy. Chứ còn bảo thưa cha, ngày trước thì một tuần con uống một lít, một ngày con uống một lít mà ngày nào con cũng uống, vì con bỏ rồi, tuần con uống có một lần thôi, mà một lần con uống 7 lít. Không như không. Thì cha cầu chúc cho chúng con nha. Cầu chúc cho chúng con là một là con đã được Chúa chữa lành, con đã phải tỉnh thức thì mới nhận ra đó là ơn của Chúa. Nếu mà không tỉnh thức, mình bảo rằng đó là hên, là may, và tự nhiên nó khỏi. Không, phải luôn luôn tỉnh thức để nhận ra rằng là ân sủng của Thiên Chúa chan chứa trên những con người tội lỗi. Người bạn của con tội lỗi đó, yếu đuối đó, nhậu nhẹt đó, bởi ân sủng của Chúa phải mạnh, mạnh đến mức độ là làm cho nó một ngày nào nó cũng uống, bây giờ chỉ còn lại là một tuần uống một lần thôi, và uống ít đi rồi dần dần nó sẽ hết đi. Phải tin rằng ân sủng phải lớn hơn tội lỗi, ân sủng phải lớn hơn tất cả yếu đuối của con người. Trả tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và con có muốn đi theo Chúa không con? Muốn không? Muốn không?
Con
có phải không? Rồi. Đây, con đón lấy Chúa về nha. Rồi chịu khó đi học cái lý, học đạo, rồi bắt đầu đi rửa tội, rồi hai đứa dắt nhau đến nhà thờ, được không?
Được ạ.
Được không?
Dạ vâng, con quyết tâm ạ.
Quyết tâm không?
Con quyết tâm ạ.
Nắm tay nó. Nói, anh
hứa.
Mày làm nhanh quá. Tao chưa kịp nói. Con đã làm nhanh quá. Nắm tay với Ly, nắm tay với Ly, bạn của con vừa nói, anh hứa.
Anh hứa. Anh hứa sẽ quyết tâm để đưa em đến với Chúa với cha. Đến với lòng thương xót Chúa và hướng dẫn đạo cho vững tin vào lòng Chúa.
Anh hứa sẽ bỏ.
Anh hứa sẽ dần dần anh sẽ bỏ rượu.
Tôi vì sao anh xin xin anh hứa sẽ bỏ em. Có một lần tôi tập cho một đôi phối chuẩn bị làm đám cưới, mà hôm đó là họ ăn hỏi cho nên anh chàng nó uống hơi nhiều. Thì mà lúc mà tập nghi thức, anh chàng cứ đi khật khà khật khương, tôi nói đàng hoàng làm tập cho nghiêm chỉnh thôi, cứ uống cho nhiều và xong rồi ra tập nghi thức không nghiêm chỉnh. Còn dạ con nghiêm chỉnh rồi, dạ mà nắm tay mới đọc cho nghe coi, đọc đàng hoàng, anh tên là gì đó nhận em làm vợ và hứa với lòng trung thủy với em khi tỉnh cũng như lúc say. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta tiếp tục mà thấy được ân sủng của Chúa vẫn tràn chứa trên những con người khác nữa. Nào, có chị nào ngoại đạo phải không? Rồi, đây, mời chị lên.
Con kính chào cha. Con xin kính chào cha. Và con chào tất cả cộng đồng. Con là Đinh Thị Chính, ở 90/5/1 khóm 3 phường Quyết Thắng Biên Hòa Đồng Nai. Hôm nay con đến đây là nhờ ơn Chúa, mà nhờ ơn Chúa thì cũng trước nhờ ơn Chúa là con nhờ chị hàng xóm là chị Trúc. Con có rất nhiều bệnh, mà bệnh nào cũng nặng lắm, bệnh mắt cũng nặng lắm, rồi bệnh viêm phế quản cũng mấy chục năm rồi, còn bệnh tim rất nặng, phải viêm phế quản nó chạy vào tim ấy, bác thưa cha, rất là nặng. Thế cho nên là nhờ chị Trúc, chị mới về xóm của con, mua nhà về xóm của con, thì chị mới bảo là chị nặng, bệnh nặng quá, thì chị có tin về Chúa thì em dắt chị đi xuống Trà Long để chữa bệnh cho. Thế thì em cũng, tại vì em đi thì khó khăn lắm, con đi thì khó khăn lắm thưa cha, cho nên là con phải sắp xếp cơ, con mới đi được. Thế thì chị mới cho con mượn cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa để con nghe. Thì con càng nghe thì con càng thấy hay, con càng nghe thì con càng tin tưởng ở Chúa, con càng nghe thì con càng phó thác cho Chúa. Bây giờ là cái phó thác cho Chúa, mà hiện nay là con mới được hơn tháng nay, con hết bệnh viêm phế quản rồi, con không phải dùng thuốc nữa. Còn bệnh tim của con thì tim nặng lắm, mà con ngồi đông này là con không thở được, nhưng mà từ hồi lúc con đến đây giờ con rất rất khỏe. Đấy, là con nghĩ là bệnh tim của con sắp hết rồi, con chỉ còn bệnh mắt con cũng mở ra được rồi, nó cứ nhắm lại co thắt đó thưa cha, đây là xong là nó cũng mở ra được rồi. Đây là con thiên thác cho Chúa, con tạ ơn Chúa rất nhiều. Con ngoại đạo, con không biết gì về Chúa, nhưng mà là con phó thác cho Chúa và con tin tưởng là Chúa, là Chúa ban ơn cho con này, con rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha, để con cầu mong.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người ngoại đạo, chị nghe cái máy 365 bài giảng này là chị có chưa? Người ta cho chị mượn hay là của chị?
Dạ, chị chúc cho con mượn. Con
không có, bây giờ Chúa cho chị. Chấm đấy.
Dạ, dạ, dạ. Con cảm ơn cha.
Rồi. Một cái câu mà không biết là mấy chị em mình có đạo, mình nghe mình có xác tín được không? Càng nghe con càng thấy hay. Càng nghe con càng thấy...
Thấy tin. Dạ, con thấy... càng nghe con thấy tin.
Càng nghe càng hay, càng nghe càng
tin tưởng
vào Chúa. Anh chị em có cảm nhận được điều đó? Những người công giáo của mình, khi mình nghe những bài giảng, nghe những lời chứng về lòng thương xót Chúa, những người có chức sắc, những người có quyền, những người có địa vị ở trong xã hội, trong giáo hội, khi mà nghe về lòng thương xót Chúa, có nghe càng nghe càng tin không? Giống như là càng tội lỗi thì càng nhiều ân sủng. Đây, người ta càng nghe thì người ta càng tin tưởng và càng yêu mến Chúa, càng tín thác vào Chúa nhiều hơn. Lời chứng của người ngoại đạo ngày hôm nay, và chuyện mà chỉ càng nghe càng tin tưởng, càng phó thác, càng yêu mến Chúa thì chỉ được chữa lành là chuyện đương nhiên thôi. Vì Chúa nói rằng đức tin của con cứu chữa con, chứ không phải là cha Long chữa tôi, chẳng có chữa được gì đâu. Đức tin của con cứu chữa con. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ân sủng ta cũng càng trang chứa trên con bấy nhiêu. Phaolô thì bảo ân chỗ nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là lòng, và nói với chúng ta ngày hôm nay, lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu thì ân sủng ta cũng càng tràn chứa trên con bấy nhiêu. Gửi tặng cho chị cái máy nha.
Dạ, con nói được mấy câu. Đây là qua con được con mà hết bệnh, Chúa cứu con hết bệnh thì con cũng nhớ ơn gia đình chị trước, và con
rồi có lời ơn Chúa chứ chẳng có ơn của chị nào hết á. Tất cả chúng tôi không có ai có ơn nghĩa gì hết. Tất cả chúng tôi chỉ là người tỉnh thức mà đang đi phục vụ. Chúa bảo nếu chủ về nhà thấy còn tỉnh thức, còn đang phục vụ người khác thì phúc cho con. Đó là cái phúc cho chị ấy chứ không phải ơn nghĩa gì hết. Vì chị ấy đang tỉnh thức mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh chị em mình cũng vậy. Nếu ai tỉnh thức mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì giờ mà anh chị em về với Chúa, giờ mà Chúa gọi anh chị em, giờ mà chủ đến, Chúa bảo người ấy sẽ là người có phúc, vì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và giờ mà Chúa đến với họ, lúc đó là Chúa đến trong tư cách của một người cha nhân từ đưa đứa con về, chứ không phải như là một quan tòa đến để mà xét xử. Cho nên tỉnh thức để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tỉnh thức mà đi thực hành lòng thương xót Chúa, tỉnh thức mà đi phục vụ anh em khác thì đó là cái phúc cho chúng ta, chứ không có, công lênh cái gì cả. Không có kể công kể lênh tôi đã đi làm được bao nhiêu, tôi đã đi làm được cái này làm được cái kia. Không, chúng ta chỉ là người phục vụ, và càng phục vụ bao nhiêu thì càng phúc cho chúng ta bấy nhiêu. Còn
Dạ, con chào cha. Con là Phi Rô Nguyễn Văn Thông. Con thuộc giáo hội Diên Phúc, giáo xứ Đan Sa, giáo Phân Vinh. Con đến đây làm chứng cho Chúa. Con trước đây là 2-3 năm về trước là con có, nói chung không biết vì nguyên gì mà con bị điên ngủ không được á.
Bị gì?
Dạ, bị điên, bị thần kinh. Nói chung là con đi chữa trong bệnh viện tâm thần Huế là chỉ 3 tháng là lành được rồi. Nhưng mà tự nhiên con mới đi nước ngoài về, kiểu là bên Đài Loan họ bóc lột sức lao động của con, là ngày ngủ được 3 tiếng với tiếng rưỡi thôi. Cho nên là con bây giờ con cảm thấy là con đau lại, con hay nói lung tung, nói về Thiên Chúa và nói về ma quỷ. Con nói trong trên xe những mấy người họ không tin con. Con loan truyền Chúa thôi thức trong đâu con, loan truyền tin mừng và lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Nhưng mà ngoài tin gà họ toàn nói con nói nhiều, và họ nói con bị điên, và bạn bè con là xa lánh con. Con như Chúa là con mới nước ngoài về là mẹ con dặn con đi xưng tội. Con bỏ Chúa 3 tháng thôi. Ba tháng nói chung như chùa là chùa sắp xếp cho con về thôi, con làm bên này là con quăng mang bên này luôn. Cái vì người Đài Loan Trung Quốc nó ác lắm. Nó...
đâu phải Trung Quốc ác, nếu mà không có lòng thương xót thì ai cũng ác. Đã ngay từ nguyên tổ cho người ta đã phạm tội và mất vinh quang Thiên Chúa vì tội không vâng phục, cho nên tội nó đã đi vào con người của chúng ta và làm cho con người ai cũng ác hết. Và nếu không có ân sủng của Chúa thì con người ta sống ác vô cùng, thưa anh chị em, đối với nhau như là loài thú với nhau đấy, còn thua cả là những con vật mà nó còn biết thương nhau. Còn con người mà không có lòng thương xót Chúa mà để cho tội nó xâm chiếm thì con người ta khó mà có thể sống hòa bình với nhau được lắm. Cho nên anh bạn thân mến, sở dĩ mà anh nói nhiều làm cho người ta không tin là vì anh nói nhiều quá. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa là cứ mở miệng ra là mình cứ nói. Nhiều khi mình nói quá đâm là người ta khó chịu, người ta không có tin. Vì thế mà cách tốt nhất là hãy sống, hãy thực hành. Bây giờ anh cầu nguyện đi, rồi anh đi làm việc bác ái đi, anh đi làm việc từ thiện đi. Thay vì anh cứ đi anh ra anh nói lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa, người ta nghe ta bảo biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà anh chị em nghe những cái máy bài giảng về lòng thương xót Chúa này thì là Chúa nói với chúng ta qua những người làm chứng. Chúa nói với chúng ta nơi lời của Chúa. Tôi chả có nói gì cả, tôi biết gì đâu mà nói, thưa anh chị em. Mà nếu tôi có nói anh chị em nghe riết cũng chán, nghe riết cũng muốn bỏ thôi. Nhưng mà lời của Chúa ở trong này, lời của Chúa nói với anh chị em, và những người làm chứng là những người được Chúa sai đến để mà làm chứng cho lời của Chúa chứ không phải cho lời của tôi. Cho nên anh bạn kiên trì nha, kiên trì. Thứ nhất, đừng bao giờ kết án người khác là ác nha. Thứ hai là đừng bao giờ thất vọng khi mà người ta cười nhạo mình khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thứ ba là nếu mình đi nói mà người ta không tin thì đừng nói nữa mà hãy đi làm. Đi làm mau. Có máy chưa?
Dạ,
có chưa?
Dạ,
có máy chưa?
Rồi,
bây giờ đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng về nghe và đi làm nha. Rồi lên đường. Nói nhiều người ta không có tin mình đâu. Làm đi, sống đi, thực hành đi. Rồi mời mời bà.
Dạ con xin chào hai cha về cộng đoàn. Con là tên An Nam Mầu, 72 tuổi. Con ở ngoài Bắc, ở xứ Vĩnh Phước. Là con có đứa con gái là 40 tuổi mà bị bệnh nến cha. Là
bị bệnh gì?
Dạ bệnh nến, ăn ăn cả đông cả chân cả chuồng đi. Rồi thưa cha rồi là cái bữa tháng 5 tháng 6 rồi là hẳn sáng ăn năm sáng ngày vô cùng sáng đấy con nó khổ cả. Để mà đứa cô đẻ con ra.
Con gái của bà 42 tuổi bị bệnh vẩy nến rồi cuối cùng sao?
Dạ rồi là sao anh cứ ngày nào anh cũng sáng khổ cả. Thế con cũng đón với con cũng đi rột không biết mà đáng cả đấy. Thế con nói đi thì chứ ở đây thì ngay vô cùng bành đi bành khác rồi đó. Con nhắn tin cho chai lòng y tá
bà nhắn tin cho tôi.
Dạ để ra con này dụ nổi để con nhắn tin cho cha để cha đã tin nhắn cho cha để cha công nguyện cho. Thế nhắn để tin cho cha thì cha này rồi 3 giờ chiều cả cùng đoàn công nguyện cho. Để là con rửa là được ơn Chúa là chứ gặp thủ gặp mến là được 70% rồi. Dạ mà chứ
rồi đứa con gái của bà là 42 tuổi bị bệnh vẩy nến rồi bà nhắn tin. 72 tuổi thưa anh chị em biết nhắn tin và cầu nguyện. Và bây giờ thì nó đã được khỏi 70% rồi. Rồi sao nữa?
Rồi thì là con kia được bà ơn này thì đó con hay là đó con của con hay là con thì thưa cha rồi là con đi vô cha đây về một bữa thì được 6-7 tháng chứ rồi đau cái chân. Thế con đi bác sĩ mua thuốc thì bác sĩ bán cho đi này đi mê về uống hết thuốc thì đi mù mắt thì cho mắt mê mù đó. Con sợ quá ấy. con về nói vì chồng con đấy đi đi, cháu tôi đi Trà Long, thế chồng con đấy đi đi, đi Trà Long ấy đi chơi, đi mổ với đà về đi chơi, bác sĩ dụ đi mổ với đi cả đà, thế thưa cha rửa là con dặn tin cho cha, thế cha về dặn lại nếu cha công nguyện cho thế con mạnh dạn con đi mổ về rửa là con an toàn là con mừng rửa là chưa về khỏi gia được mấy ngày đấy con, vô cảm ơn cha về cảm ơn công đoàn công nguyện cho con.
Chân thì khỏe rồi.
Dạ, thế chứ con.
Thì mắt thì khỏi sáng rồi.
Dạ, con mắt con sáng rồi chứ con. Chứ con hay là một tí này, một chi nữa thì.
Rồi, mắt sáng, chân khỏe rồi. Hallelujah. Tôi dịch như vậy là tôi hết sức rồi đó bà ơi. Rồi, đây tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Để gửi cho đứa con gái của bà đó 42 tuổi. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha, cho bà, máy cho con gái 42 tuổi. Ở đâu tội lỗi càng, ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa. Ở đâu tội lỗi mạnh lên, ở đâu tội lỗi thì ân sủng càng, ở đâu tội lỗi càng thì ân sủng càng. Nhớ cái đó đi thương chị em, mà sống cái đó trong niềm tin, trong bình an. Vì nếu không chúng ta nhìn xung quanh toàn thấy tội lỗi không, chẳng thấy ân sủng đâu cả. Bảo ấy chị em nghe những người lên làm chứng để thấy rằng là ân sủng Chúa nhiều vô cùng vô tận. Thưa anh chị em, nào ông cụ mời ông lên đây.
Kính chào cha và cộng đồng Thiên Chúa. Hôm nay con lên làm chứng thì con ở ngoài Bắc, địa phận Bùi Chu.
Bao nhiêu tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 68 tuổi ạ. Con bị bệnh phổi. Như thế là năm ngoái đưa con tự rưng như thế là biết là bệnh gần đến rồi. Người trong mình nó khó chịu, mà con đi ở gần nhà thờ, con vẫn đi nằm nhà chung. Vậy đến hôm tối là bắt đầu con với lên giường bệnh nhà con ấy, thì con bảo hỏng rồi. Thế là tự dưng là ngắt hết đi. Thế là các con, các cháu nó mới mời cha đến nằm trước đầu cho con. Thế là cha bảo thôi, các người cũng bảo thôi chuẩn bị đưa ông đi lên bệnh viện đi. Thế là lên đến bệnh viện Nam Định thì các cháu nó cho con xuống thì cho vào băng ca. Rồi thì bây giờ là bác sĩ bảo thôi bệnh ông này cũng gai, thì bây giờ người ta khoan đây, khoan vào đây và phổi, như thế là người ta cho ống vào đây. Thế là đêm gọi là 3 ngày thì nước nó mới trào ra dần dần, con đeo đây. Thế là khoảng độ 3-4 ngày thì về trên ban cho con bình an mạnh khỏe. Rồi thứ nhất là ở Nam Định như thế là gần ở bệnh viện cũng có cha, hàng ngày con sang cầu nguyện xin Chúa ban ơn. Thì bây giờ con đã bình an mạnh khỏe. Thì hôm nay, mấy hôm nay con vào đến đây cũng một tháng trời rồi, cả vợ lẫn chồng cũng vào được đến đây. Đến hôm nay con muốn nên xin cha và toàn thể.
Đâu vợ đâu?
Dạ.
Vợ đâu?
Dạ vợ con ở kia. Vợ ơi, ai em ơi, đến đây, đến đây, đến đây. Mau mau nhận nha, mà đi không có vấp đây, đây Nga thì chết đấy. Cứ nhận nha. Đến đây
em
ơi, lên đây, lên đây em. Em ơi, lên đây.
Chúa con chào cha, hai cha và công đoàn ạ. Thì hôm nay vợ chồng con thì ở mãi ngoài địa phận Bùi Chu mà xứ Vũ Ninh, thì con đã vào đây là được bốn lễ kỷ niệm Đức Mẹ và chồng con thì được ba lễ mà vào Đức Mẹ, xin Đức Mẹ mà cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Con thì thưa cha và cộng đoàn, con là bệnh bíu cổ mà gia đình con thì nghèo không có tiền mổ, con cũng đau đớn khổ không thở được, thì con cũng xin bác sĩ là ba lần bảo là mổ cho con, muốn làm sao thì làm chứ bây giờ con không chịu được. Nhưng con vào đây thì con có 10 viên thuốc con đưa đi, thì con xác định là con vào 10 ngày con khấn Chúa mà cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nhưng con uống được có 7 viên, còn 3 viên con xuống nhà em gái thì không biết sao con mất hết. Thế là con đã được 1 tháng thì con chào cha, con về Bắc. Cha bảo con là tôi chúc bà về bình an. Nhưng con nghĩ rằng ở ngoài chúng con vào thì nó xa xôi lắm, không biết con có đi được lần nữa không. Thì con lại ở lại, con cầu xin Chúa và Đức Mẹ và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. 3 tháng nay con không có 1 viên thuốc nào nữa, mà 2 cái tay của con suốt đêm con cứ đi con vẩy thế này, con không ngủ được. Thì con vào con xin Chúa mà cha xoa cho con thì con khỏi 2 cái tay này rồi. Còn cái bíu cổ này thì con mới được có 50-60%. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con nữa. Còn con xin cha là con râu con mua 6 mét đất. Con điện.
Rồi, hallelujah. Bà không có nhìn ông gì cả.
Quá.
Sao?
Chồng con làm con như vậy con xấu hổ quá.
Bà nay bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là thưa cha con 70, chồng con 72 ạ. Vâng, nhưng mà chồng con bây giờ không được trí nhớ lắm.
Ôi trời, nhớ lắm, gọi mình ơi, gọi rõ chứ không nhớ gì mà. Vẫy tay bảo lên đây em ơi, là còn sợ té đây em ơi, cứ đi từ từ. Ai mà nhớ bằng ông ấy, bằng bà. Đây, tôi tặng cho hai ông bà. Tình già mà vẫn còn xuân, tình vẫn còn đẹp. Hai người cầm lấy, cầm chung. Cầm chung, đấy. Ôi trời, cái ông này nó rất thích của bà. Đấy nha, đây cái máy, đây cái quạt, rồi quạt cho bà ấy. Đấy. Rồi, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây, móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót Chúa, đeo cho ông để ông ấy đọc kinh cho sốt sáng, đeo vào tay ông ấy.
Ta cho đeo cho ông. Vâng, đấy, con.
Rồi, ông đeo cho bà.
Con, tôi đeo cho bà.
Hallelujah. Rồi, hai ông bà về chỗ ngồi. Rồi, hai ông bà về chỗ ngồi. Rồi, rồi. Đấy, đi theo. Rồi, rồi. Rồi con, ta thấy nơi đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con là Lê Thị Hệ, con ở mãi ngoài Bắc cơ, con ở Đông Triều Quảng Ninh ấy. Thế là con bị bệnh ung thư, thế con ung thư vòm họng đấy, ung thư tuyến giáp. Thế con đi mổ về đấy, thì cách đây một tháng, hơn tháng ấy, thì con bác sĩ nó bảo là con là mổ về đi, rồi một tháng sau lên khám lại. Thế thì đi lúc con về con bất lực lắm chả, con nghĩ là tử thần rồi, con không thiết sống, con cứ nằm ở nhà. Thế đến lúc người ta, chị hàng xóm chị về cho con mượn cái đài, chị nó bảo là, chị bảo là con cứ nghe đi, con nghe mà con nghe cả đêm con không ngủ luôn, con nghe đến sáng, con mà con tránh cho chồng con đỡ mà tiếng động thì con cắm tai nghe, con nghe một mình con rồi. Thế là con cũng cứ cầu Chúa, con thác cho Chúa. Thế là đến lúc con đi khám lại thì con không còn tế bào ung thư nữa. Và con bây giờ con khỏe lại. Thế bây giờ con và con trước hết là con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha cùng cộng đoàn thì cầu nguyện cho con. Con nhắn tin cho cha, cha cũng nhắn tin cho con rồi. Con rất cảm ơn cha và cộng đoàn.
Cái máy 365 bài giảng con có chưa?
Dạ con đi mượn mà con là người ngoại đạo.
Con là ngoại đạo. Rồi nhưng mà làm sao mà người ta cho con biết đến lòng thương xót Chúa? Ai giới thiệu cho con biết về lòng thương xót Chúa và con đến đây?
Dạ cái chị ở làng bên cạnh, chị thấy con bảo là bệnh ung thư là chết rồi. Thế con tuyệt vọng quá về, chị mới cầm đài. À con đến nhà chị con mượn. Thế con mượn về xong con nghe. Thế con nghe con cứ cầu thôi, con cứ cầu Chúa, cầu cha phù hộ cho con, như này là con có sức khỏe mà con lại phục vụ mẹ con. Mẹ con 87 tuổi nằm liệt giường 10 tháng nay rồi, nên là cả hai vợ chồng con vất vả lắm. Thế con bảo cầu con có sức khỏe để con phục vụ mẹ con cho đến cuối đời.
Thưa anh chị em, một người nào đó mà có cái máy này, rồi chị đến nhà chị chơi và chị mượn cái máy này về chị nghe. Còn hôm nay thì chị đến đây, Chúa gửi tặng chị cái máy 365 bài giảng này. Và chị đã có được sức khỏe, mà ước nguyện của chị là gì? Con ước nguyện Chúa cho con có sức khỏe để con phục vụ mẹ con cho đến cuối đời. Không hề nghĩ đến bản thân mình. Chúng ta thấy rõ ràng một người ngoại đạo đó, họ đang làm một cái điều tốt, ước mong cái điều tốt này sẽ ảnh hưởng tốt trên những người khác. Là mình đến mình cầu xin, mình chỉ nghĩ là cho con được khỏe, cho con được sống, cho con được vui, con được thế này, thế con cho con cho con. Nhưng cái người ngoại đạo này đã nghe cái máy ấy và nghe một cách say sưa suốt mấy ngày liền như vậy và tha thiết cầu nguyện. Rồi đi khám lại thì bác sĩ cho biết là về tế bào ung thư không còn và chị đang được mạnh khỏe trở lại từ mãi ngoài Quảng Ninh. Chị vô đây, ai đưa chị vô mãi đến đây?
Dạ con 5 người cùng đoàn, con là 4 người ngoại đạo và một bà thím con là 60 tuổi bỏ Chúa 60 năm nay, hôm nay mới vào là cha xưng tội để cho rửa tội cho. Dạ có bà thím con ấy, bà Nhật đấy ạ, à đây ạ.
Mời bà lên đây. Thưa anh chị em, quá tuyệt vời, một người 60 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ sao?
Còn anh con bị ung thư nặng lắm mà ra đây ngồi, sưng hai chân không ngồi được.
Vâng, thưa anh chị em, một đoàn mà có tới 5 người, trong đó 4 người ngoại đạo. Từ ngoài Quảng Ninh, thưa anh chị em, mãi cực bắc xa lắm đến đây. Trong đó lại có một người ung thư được chữa lành là ngoại đạo, còn một người có đạo nhưng mà đã bỏ Chúa 60 năm, con tên là gì?
Dạ con tên là Lê Thị Nhật.
Bao nhiêu tuổi?
Con 67 tuổi.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa 60 năm.
67 tuổi bỏ Chúa 60 năm, thưa anh chị em. Mà hôm nay lặn lội từ ngoài Quảng Ninh vào đây và đã gặp chúng tôi và đã lãnh nhận bí tích hòa giải. Ở đâu tội lỗi càng nhiều, chúng ta thấy tội lỗi nơi người phụ nữ 60 năm bỏ Chúa nhiều lắm chứ, đầy tràn lắm chứ, nhưng ân sủng của Chúa còn lớn hơn tất cả. Cho nên Chúa nói với con người ta là chỉ cần tỉnh thức thì sẽ nhận ra ân sủng của Chúa. Chỉ cần một chút lúc nào đó chị đang ngủ mê, chị đang u mê, chị đang đam mê, nhưng một lúc nào đó lòng thương xót của Chúa, ân sủng của Chúa đánh thức chị dậy, chị chợt tỉnh ngộ và chị quay trở về với Chúa. 60 năm một người con quay trở về với Chúa. Hallelujah. Chị có biết là ngày hôm nay Thiên Chúa vui mừng, cả triều thần thiên quốc vui mừng không? Có. Biết không?
Con có.
Và chị có biết là hôm nay tất cả mọi người trên trần gian này vui mừng vì Chúa nói một người con quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng, mọi người lành trên thế gian là vui mừng vì một người con được quay trở về. Vì một người con quay trở về, một linh hồn này có giá hơn tất cả của cải trần gian cộng lại. Vì Chúa nói được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Nghĩa là một linh hồn đáng giá bằng tất cả của cải trần gian này, cũng không bằng một linh hồn. Vì Chúa đã cứu linh hồn này bằng giá máu của Chúa. Vì tội của Adam mà thâm nhập vào máu thịt của con người này, thì Đức Giêsu cũng lấy chính máu thịt của Ngài đổ ra, máu của Ngài đổ ra mà rửa sạch tội lỗi người chị em này, đưa về với cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay. Đây là một niềm vui vô cùng lớn của giáo điểm tin mừng của chúng ta ngày hôm nay. Hallelujah. Đây, cho tặng cho con cái máy. Con có máy chưa?
Có chưa?
Có rồi. Đây là tặng cho con một cái cây quạt 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Còn con về con cái quạt này để con phục vụ mẹ con, và con quạt cho mẹ, cho mẹ nghe máy quạt và cầu nguyện để Chúa chữa lành cho mẹ như Chúa đã chữa lành cho con nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và chúng ta hát lên hồng ân Chúa bao la bao la. Quá tuyệt vời vì chiều hôm nay Chúa cho chúng ta được thưởng thức những món ân huệ của Chúa lớn vô cùng, lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại. Những người được chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn, con người 60 năm đã bỏ Chúa hôm nay được quay trở về. Chúng ta chỉ cần tỉnh thức để nhận ra ngày giờ của lòng thương xót. Đây là giờ của lòng thương xót. Hãy tỉnh thức mà đón nhận giờ của lòng thương xót. Vì ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng. Mày lên, đưa cái quạt lên. Ở đâu tội lỗi thì ân sủng càng. Ở đâu tội lỗi thì ân sủng càng. Hồng ân Chúa cả hai tay lên. Bao la cao ta lên, tất cả cùng hát. Tình tuyệt vời. Xin mời các đoàn và cộng đoàn cùng nhau hát bài ca dâng lễ.